Giảng lý tiếng nói vô thinh, quyển số 2, băng số 3. Một loạt sắc thân được sinh ra liên tiếp với một phàm ngã được huấn luyện có kỷ luật, có thói quen tốt dĩ nhiên đem lại nhiều lợi lạc, cũng giống như một cái hộp đựng dụng cụ tốt hay một chiếc xe ô tô hoàn hảo. Chúng ta không thích phàm nhân bạc nhược và thiếu đức hạnh, tuy nhiên dù phàm nhân của chúng ta có toàn hảo đến đâu cũng không nên xem nó chính là chúng ta. Trái lại, chúng ta phải vừa sử dụng nó như dụng cụ, vừa vận dụng tất cả sức mạnh của bản hữu, của ý chí, của tình thương và của tư tưởng để bắt chúng nó phục vụ đời sống tinh thần của chúng ta tại cõi trần. Phàm nhân không nên nghĩ đến việc sống trường tồn hoặc tìm cách lẩn tránh những sự tàn phá vật chất hoặc do sự hao mòn và thời gian gây nên. Một ngày kia, một người trung niên đã nói với người con của y muốn làm một công việc, thế cho cha mấy lời sau đây: "Không không, con ạ, bao giờ cũng phải dùng người già trước đã. Phàm nhân phải chịu sử dụng và thích nghi với mục đích tinh thần từng lúc cho đến khi bị tiêu mòn. Nó phải bằng lòng với phần thưởng duy nhất là sau khi bỏ xác phàm sẽ được sống trên cõi thiên đàng lâu dài và đầy vinh quang." Đó là những gì đã dành cho những ai phụng sự chân ngã thiên liêng. Những người này từ chối phần thưởng đó và tái sinh một cách nhanh chóng để làm việc cho nhân loại. Hỡi đệ tử, trần gian này là phòng đau khổ dài theo con đường đương thử thách gian lao. Ở đây rải rác biết bao nhiêu cạm bẫy để nhốt chân nhân của con trong vòng ảo ảnh gọi là đại mê tín. Cõi phòng trần là một trường đau khổ, đó là một ý niệm rất phổ biến đối với Phật tử và tín đồ Ấn Độ giáo. Một việc trái với sở thích tự nhiên thường làm cho con người biến thể và suy nhược, như sự áp bức, bệnh tật, đòi trị, lo âu, đó là số phận của một phần lớn nhân loại. Những kẻ mà định mệnh đã dành cho họ một sự sung túc có thể nói rằng họ chấp nhận điều ấy một cách rất sung sướng. Như theo một thành ngữ của Patanjali thì đối với người sáng suốt mọi sự đều là đau khổ. Biết bao sự việc không có gì khó chịu đối với những người tương đối kém tiến hóa, chẳng hạn mùi rượu, thịt hay củ hành, còi nhà máy hoặc nhà kích động, những cử chỉ khiếm nhã, y phục và nhà cửa xấu xí và cả ngàn sự việc khác gây phiền lụy cho những người nhạy cảm hơn. Chúng ta còn phải kể thêm sự lo lắng để bảo đảm nhu cầu của mình, sự lo sợ đã mất món tiền đã kiếm được, sự đau khổ vì những người xung quanh nếu không phải là do chính mình. Phải thật là những người điên mới ưa thích những chữ xì xích như vậy. Phải, thế gian đúng là một chốn lưu đày đau khổ, bạn hãy nghĩ xem điều đó có thể đem đến hạnh phúc ít ôi biết bao theo quan điểm của những người biết được các cõi cao. Nhưng trước hết, chính con người phải chịu trách nhiệm về điều đó. Bạn hãy nghĩ đến đại dương mênh mông của sự sống tràn đầy trong thiên nhiên, các loài khoáng vật, thực vật và động vật ở đâu cũng rung động vì hạnh phúc. Một thi sĩ đã quan niệm hình ảnh bi thảm như sau: thiên nhiên với hàm răng bộ móng đẫm máu, chính nó cũng đã làm cho chúng ta tê tái. Nếu chúng ta biết rõ rằng loài thú không bao giờ tính trước nghĩ sau như con người đã làm vì bị sâu xé bởi những dục vọng và lo sợ lao khổ, và trong những cuộc chiến đấu của chúng, khi cảnh huyết lưu và thương vong khiến cho kẻ chứng kiến sầu não, thì thứ tính của chúng được kích thích đến cực độ và chúng thường thụ hưởng một sự khoái lạc vô cùng. Nếu thế gian là một cường đau khổ cũng chỉ do con người, vì sự tham lam và sân hận hậu quả của một sự tưởng tượng mãnh liệt đã nuôi dưỡng những nhiệt vọng của họ rồi truyền đến cho đời sống cá nhân cũng như xã hội món độc dược vô cùng kinh tởm. Tuy nhiên, sự chiến thắng lòng ích kỷ đủ sức hủy diệt tất cả những sự kinh tởm đó và muốn hiến dân trọn vẹn cho nhân loại những sự quan lạc dưới thế gian này. Chúng ta phải tạo nên sự cảm xúc và sự hòa bình sâu xa và trường cửu về sự mỹ lệ phát minh công cuộc sáng tạo hạnh phúc xã hội và vật chất. Chú thích của bà Blavatsky đề cập tiếp: Atavada tà thuyết tin vào linh hồn, hay đúng hơn là tin có sự chia rẽ giữa linh hồn và tiểu ngã với đại ngã duy nhất phổ quát và vô cùng. Atta là chữ Pali tương đương với chữ Sanskrit là Atma, và Vada có nghĩa là học thuyết. Chú thích về Atma mà chúng ta nghiên cứu là một nguyên nhân lớn lao của những cuộc xung đột giữa người Ấn giáo và Phật giáo, nhưng thật ra chỉ có sự dị được hoàn toàn trên phương diện ngôn từ thôi. Vì khi nói rằng cái ngã này Atma trong con người là cái đại ngã phổ quát, người Ấn Độ hiểu chữ này không giống như người đời thường hiểu khi họ nghĩ hoặc nói về chính họ, nhưng là cái gì thâm sâu vô cùng mà chỉ có những người yoga tiến bộ mới có thể quan niệm nổi. Giai đoạn trong kinh Sri Vakisuddha báo cho người trí nguyện biết trước khi lặp lại một công thức trọng đại về đạo giáo: tôi là cái đó, thì phải hiểu thật rõ chữ tôi là gì. Theo những lời giải thích trong bản văn này thì chúng ta phải xem cá nhân riêng rẽ đó như là tam thể bộ ba, công thức ấy, người là cái ấy, và những câu khác công bố sự hiệp nhất độc đáo giữa chúng ta với Phạm Thiên Brahman cao hơn ba nguyên lý đó. Như chúng ta đã nói ở trên, phàm nhân không phải là cái ngã, cái anh trong tôi cũng không phải là cái ngã, nhưng cái ngã không thể phân biệt được với đại ngã phổ quát, trong đó cái thực thể và đúng duy nhất là một. Giáo lý của Đức Phật của chúng ta phủ nhận sự trường tồn của cái anh mà nhiều người gọi là cái ngã. Rất tiếc là cả hai tôn giáo lớn như Ấn Độ và Phật giáo là chia rẽ nhau, nhất là vì một sự hiểu lầm nhỏ nhặt, và đồng thời sự ngộ nhận này đã làm cho sự truyền bá giáo lý thông thiên học trong giới Phật tử bị trì trệ quá nhiều. Bây giờ chúng ta đã có một nền văn chương thông thiên học phong phú mà trong đó chúng ta không ngớt gặp những chữ Atma và chân ngã. Điều này làm cho người Phật tử xa cách chúng ta, vì họ không chịu khó dẹp bỏ chướng ngại về ngôn từ mà chúng ta đã vô ý dựng lên trên con đường của họ. Trần gian này hỡi đệ tử, còn vô minh chỉ là cổng tối tâm dẫn đến cảnh lờ mờ trước khi đến thung lũng đầy ánh sáng thật. Thứ ánh sáng không có gió nào có thể thổi tắt, thứ ánh sáng trái không cần có dầu có thêm. Trong tương ngôn này và những câu tiếp khác tiếp theo, chúng ta có những tên đầy thú vị về các cõi trong thiên nhiên. Một lần nữa, những nhà quyền bí học Đông Phương thường kết hợp ở trung giới và cõi hạ thiên, và bà Blavatsky cũng thường làm như thế trong những bài giáo huấn của bà. Chúng ta thấy một thí dụ của sự kết hợp ấy trong hình ảnh chánh hoàng hơn trước khi đi vào thung lũng đầy ánh sáng thật. The Valley of the True Light. Sự mô tả thung lũng đầy ánh sáng thật dĩ nhiên là cảnh giới của linh hồn và đại ngã cao siêu, những cõi bồ đề, những cõi của bồ đề và thượng trí ngụ. Nếu chúng ta phân chia các cõi bằng một đường phân cách hạ trí và thượng trí, chúng ta sẽ nhận thấy có một sự dị biệt căn bản giữa các cõi dưới và các cõi trên. Trong các cõi dưới vật chất làm bá chủ, người ta nhận ra điều ấy tức khắc, tâm thức đũa ra để đi xuyên qua các hình thể một cách khó khăn. Trái lại, trên các cõi cao sự sống chiếm ưu thế các hình thể, thì các hình thể chỉ hiện diện để phục vụ nó. Để các cõi thấp muốn cho sự sống biểu hiện trong các hình thể thật khó khăn, trên các cõi cao cả hẳn lại, duy trì luồng sinh lực và quy định hình thức để quy định hình thể cho nó mới thật khó. Ở phía trên đường giới tuyến, và chỉ ở đó, ánh sáng của tâm thức không chịu sự tác động của một luồng gió nào và chiếu tỏa ánh sáng riêng của chính nó. Ví dụ về ngọn lửa tinh thần áp dụng cho tâm thức trên các cõi cao đó rất xứng đáng, thích đáng. Trái lại, đối với các cõi thấp hơn, nơi đây rất thích hợp cho biểu tượng về ngọn lửa đang thiêu đốt thiên nhiên, đang thiêu đốt nhiên liệu. Đại luật có nói, trước khi biết được đại ngã, con phải biết chân ngã của con. Muốn biết được chân ngã của con thì phải lìa bỏ tư ngã như không có nó, lìa bỏ con người của con như không có con. Một chú thích bà Blavatsky có nêu lên một sự phân biệt giữa Atmanadi được đề cập ở đây và Tavasnani. Trong văn học Ấn Độ có sự phân biệt nói chung không đáng kể và thường ít ai biết. Nhưng tác giả giải thích thêm, Tavasnani là người hiểu biết hay phân biệt được những nguyên lý trong thiên nhiên hay trong con người. Còn Atmanani là người biết được Atma hay là đại ngã phổ quát duy nhất. Giáo lý thông thiên học bao giờ cũng dạy rằng muốn tiến bộ phải thực hành câu châm ngôn của Hy Lạp, ngươi hãy tự biết mình. Do đại đa số những tác phẩm thông thiên học hiện đại của chúng ta đều đề cập đến tự tạo lập lịch sử và số mệnh con người. Chính sự nghiên cứu những nguyên tắc khác nhau và thể xác con người dần dần giúp chúng ta phân biệt được nó là gì và phân tách con người với các thể của nó sử dụng bằng tư tưởng, cho đến sau cùng chúng ta đi đến chân ngã thực sự. Rồi nhờ chân ngã ấy biểu hiện trong chúng ta đạt đến chỗ hiểu được đại ngã phổ quát, và từ đó cả hai chỉ là một. Muốn biết được chân ngã thực sự trong chính chúng ta phải dẹp phàm ngã qua một bên và phải xem nó như chẳng ra gì. Như chúng ta đã thấy, sự quyết diệt tận gốc phàm nhân của tiểu ngã là công việc đầu tiên đặt ra cho người được chính thức thừa nhận vào thánh đạo, vì Sakkaya Ditthi ảo mộng của tiểu ngã tạo thành chướng ngại thứ nhất cần phải hủy bỏ. Bây giờ con mới có thể yên nghỉ trên đôi cánh của con đại điểu. Thật thế, em đềm thai khi được yên nghỉ trên đôi cánh của cái bất sanh bất diệt, chỉ là ách măng trải qua sự dính cũ của các thời đại. Vấn đề của đại điểu nó đã chiếm một chỗ quan trọng trong khoa biểu tượng tôn giáo Đông Phương, nên bà Blavatsky thêm vài chú thích sau đây. Kalanamsa, con chim hay là con hạc, nó được đề cập đến trong kinh Mandavidupanishad Rin Veda do Phật hội thông thiên học ở Kumbakonam dịch ra như sau đây. Dần A được xem như cánh phải của con chim, chữ U như cánh trái, dần em mà như cái đuôi, và Adamata nữa thước là cái đầu, như là cái đầu. Chữ ôm thì được đọc là ôm, có khi làm mọi việc thiện hay phát sinh ra một cái điểm lành vì nó chính là công thức quyền năng biểu tượng của sự sáng tạo thiêng liêng. Vô số các tác phẩm bằng chữ Bắc Phạn đều đồng ý. Thầy xác nhận rằng thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác và khứu giác đều tương hợp với những loại vật chất gọi là Akasu, chất chỉ thái hay là bầu trời, và Vayu là không khí, Tejas hay Agni là lửa, Apat Ujala là nước và Prithivi là đất, nghĩa là tương ứng với năm cõi rất quen thuộc với sự biểu hiện trong con người là cõi Niết Bàn, Bồ Đề, Thượng Giới, Trung Giới và Hồng Trần. Tất cả đều được sáng tạo theo thứ tự đó. Bắt đầu từ cõi Niết Bàn thì âm thanh được dùng như năng lực sáng tạo, dĩ nhiên là âm thanh này không hề giống với âm thanh của phòng trần. Nó là một thứ dao động trong không khí hay là trong một chất nào đó dưới thế gian, nó đồng bản tính với nó vô sinh hay là ý chí của tinh thần Atman. Tuy nhiên, dù trên cõi trần của chúng ta âm thanh là một đại kiến tạo các hình tướng, nó tạo ra những thí nghiệm của Olani hay là những thí nghiệm của đồng loại khác. Một sinh viên khoa học sơ đẳng đều biết, người ta thấy trong những bản tin Ấn Độ có nhiều biểu tượng trình bày ý tưởng thế giới được sáng tạo bằng âm thanh đó. Người ta nói rằng chữ có một giá trị đặc biệt với thần chú vì nó chính là chữ hoàn hảo hơn của nhân loại. Nó bắt đầu bằng nguyên âm A được đọc trong cổ họng, tới đó là một nguyên âm U được đọc ở giữa miệng và chấm dứt bằng phụ âm em bằng cách khép đôi môi lại. Như thế, nó gồm tất cả âm giai của ngôn ngữ nhân loại và thể hiện được tiếng sáng tạo trọn vẹn trong con người. Ba phần âm tiết của nó cũng tượng trưng cho sự biểu hiện của một tam vị. Và người ta có thể viết thành một quyển sách về điều này theo không biết bao nhiêu phương thức, chẳng hạn như là Para Brahman, Daivi Prariti và Mula Prariti, Shiva, Vishnu và Brahman, ý chí, minh triết và hành động, Ananda, Chit và Sat, hoặc hạnh phúc, tâm thức và hữu thể, Atman Buddhi và Manas, Tamas, Rajas và Sattva và nhiều hơn nữa. Như thế, chữ luôn luôn nhắc đến tam thể tính hiện hữu trong mọi sự vật, đó chính là bí quyết giải đáp nhiều vấn đề quyền bí và đồng thời là một công thức về quyền năng đầu con chim biểu thị cho nguồn gốc của tiếng tam thể chưa biểu hiện. Chữ Kala có nghĩa là thời gian, là một trong những danh hiệu của Vishnu hay là Avalokiteshvara. Do đó Kala Hamsa là con hạt của thời gian hai, trong thời gian Hamsa là con hạt. Biểu tượng con chim ấy ám chỉ thời gian vì con chim bay xuyên qua không gian, tâm thức đó có đặc tính tiến bộ hay tiến hóa. Vậy nó hiện hữu trong thời gian tâm thức. Vô đế thượng đế là thời gian, nó không bắt đầu cũng không chấm dứt trong thời gian, do đó nó bất sanh và bất diệt. Vậy con chim là một biểu tượng của Đức Thượng Đế Ngôi Hai, và Thượng Đế Ngôi Hai cũng là Đại Minh Triết, một bài ngụ ngôn rất phổ biến ở Ấn Độ cũng được đề cập đến Hamsa hay là con hạ gắn liền với ý niệm về Minh Triết. Vì câu chuyện kể rằng nếu người ta pha nước với sữa đưa cho nó, con hạ có thể tách rời nước và sữa riêng ra được. Trong đời sống nhân loại, sự Minh Triết cũng công hiệu như thế. Nó chọn lọc chất dinh dưỡng chính yếu của linh hồn trong những kinh nghiệm đa tạp của chúng ta. Khi những kinh nghiệm chấm dứt, sự minh triết vẫn sống mãi trong thần hồn của người, vì theo thành ngữ của kinh Bhagavad Gita thì trong toàn thể của nó, mọi hành động đi đến chỗ tối thượng trong sự minh triết. Trên thánh đạo, người được điểm đạo lần thứ ba cũng được gọi là Hamsa hai con hạt, người chú tâm dứt bỏ Raga và Yusa, chướng ngại thứ tư và thứ năm, nghĩa là sự ưa thích và chán ghét, nên người chuyên luyện tập để đạt được sự minh triết. Trong thế gian, con người bị sự ưa thích và chán ghét chế ngự, do đó những ý kiến riêng tư của họ làm cho họ đau khổ rất nhiều. Giải thoát khỏi hai cái chướng ngại này, vị Hamsa trở nên một nhà hiền triết được đề cập trong kinh Gita, đời sống hoàn mãn trong trí huệ và sự hiểu biết, không chút phân biệt được cục đất, hòn đá với khối vàng và dưới mắt con người, bản thân và kẻ thù, người công chính và kẻ tội lỗi đều như nhau. Vậy người ấy không quý trọng vàng và mến bạn của y sao? Có chứ, người ấy ưa các thứ đó, nhưng y cũng chú trọng đất sét và mến kẻ thù của chính mình. Và hiền triết lợi dụng đủ loại kinh nghiệm, mỗi kinh nghiệm đều hữu ích cho linh hồn. Chính Avite đã quả quyết điều đó khi ông nói rằng: Thượng Đế đưa tôi xuống cõi trần chỉ vì mục đích duy nhất là để tôi tiến bộ về đạo đức, do đó mà ở dưới thế gian này cái gì cũng có thể giúp cho tôi được cả. Hamsa cũng đồng nghĩa với câu châm ngôn là Ahamsa, có nghĩa là tôi là cái đó, thường đọc là Soham. Ở đây cũng là mấy tiếng đó đọc ngược lại. Vậy khi người trí nguyện lặp lại câu tâm ngôn này, y cũng nghĩ đến cách cởi con Hamsa hay là con chim của cuộc đời, chính là nhận biết được chân ngã nơi mình. Người ta nói rằng nhà yogi thành tính đọc công thức đó theo mỗi nhịp thở, người ta đếm được 21.600 nhịp thở trong một ngày và một đêm. Vì giả sử rằng không khí được hít vào trong ta theo tiếng sa và được thở ra theo tiếng ha, bao giờ con chim bay, tiếng sáng tạo vang dội và thời gian hiện hữu, mặc dầu thời gian vô thủy vô chung, nhưng nó có thể bay lên được, và đó chính là một điều rất huyền bí vô cùng. Ở đây bà Lavatsky thêm vào chú thích như sau: người Đông phương hiểu nghĩa chữ đời đời khác hơn người Tây phương. Thường nó có nghĩa là 100 năm, hay là tuổi của đấng Brahman Phạm Thiên, là thời gian một Mahakapa, là một đại kiếp, là một chu kỳ của 4.320 triệu năm. Phần này của chủ đề kết thúc bằng mấy tiếng sau đây: hãy ngồi trên lưng con chim của cuộc đời nếu con muốn hiểu biết. Tiếp theo là chú thích này theo kinh Navavishnu: đối với một vị yogi, lên lưng con hamsa tham thiền về tiếng ôm thì ảnh hưởng của nghiệp quả hoặc vô số tội lỗi không chạm đến người được. Hãy từ bỏ đời sống trần tục của phàm ngã nếu con muốn sống trong tinh thần. Một cross bằng 10 triệu. Tuy nhiên chúng ta không nên kết luận rằng vị yogi được phép phạm các tội lỗi ấy, nếu không y sẽ chẳng phải là nhà yogi. Đó chỉ là một lối diễn tả của người Đông phương, cho biết rằng đời sống vật chất dưới thế gian không hề ảnh hưởng đến họ. Người nào suy tư và hành động vô vị lợi và hoàn toàn vị tha thì không bao giờ mắc phải nghiệp quả. Kết quả của tất cả những cố gắng của y sẽ được thu thập trong kho năng lực tinh thần vĩ đại để giúp đỡ nhân loại, như chúng ta đã từng giải thích. Về ba văn phòng: hỡi kẻ hành hương mệt mỏi, con phải trải qua ba văn phòng mới hết những nỗi khó nhọc. Hỡi kẻ chiến thắng ma vương, ba văn phòng sẽ dắt con qua ba trạng thái để đến trạng thái thứ tư, và từ đó bước vào bảy cõi là những cõi yên nghỉ đời đời. Nếu con muốn biết tên ba văn phòng đó, con hãy nghe và nhớ. Tên văn phòng thứ nhất là phòng vô minh, là Avidaya. Chính phòng đó là nơi con sinh ra đời, nơi con sống và con sẽ chết. Tên phòng thứ nhì là phòng học tập, nơi đó hồn con sẽ thấy được những băng qua của cuộc đời, nhưng dưới mỗi đó qua đều có một con rắn nằm quanh. Tên phòng thứ ba là minh triết. Phía bên kia là nước biển Asara không bờ bến, nguồn toàn tri vô tận. Ba văn phòng có thể được giải thích bằng hai cách, hoặc có thể xem như những cõi khách quan, hoặc có thể xem như tình trạng chủ quan của con người. Cái trường hợp thứ nhất, phòng vô minh là cõi trần, và phòng học tập được định nghĩa theo một chú thích là phòng nơi đó đệ tử nhập môn đang học hỏi. Đó là cõi mà người ta có thể gọi là cõi trung giới hạ thiên, gồm cả cõi trung giới và hạ thiên. Khi viết trong quyển The Inner Life cách đây 10 năm, tôi cứ tưởng bà Blavatsky cho rằng cõi trung giới là phòng học tập và cõi hạ thiên là phòng minh triết. Từ đó, sau khi suy nghĩ thật nhiều và nghiên cứu thường xuyên về vấn đề này, tôi tin chắc rằng chúng ta phải giải thích trung thực với tư tưởng của tác giả hơn. Đúng như bà đã thấy rằng phòng học tập không phải là cõi trung giới mà còn gồm cõi hạ thiên, và khi dương lên đến phòng minh triết, tức là gồm cả cõi thượng thiên và cõi bồ đề. Thì cái bộ sách The Inner Life, bộ sách này đã được dịch ra pháp văn với nhân đề là Lớp Khi Đăng Lên Na Tuyên. Đức Ari Sangha cũng không cho cõi trung giới là phòng học tập và cõi hạ thiên là phòng minh triết. Một bát nữa, chúng ta sẽ gặp bằng chứng khi ngài đề cập đến cõi thứ hai như một văn phòng mà ở đó một bóng tối đều biến mất, và chính nơi đó ánh sáng của chân lý bị chiếu dịu một sự vinh quang bất diệt. Cõi hạ thiên không đáp ứng được một sự mô tả đó, tuy tối sáng và tinh anh hơn cõi trung giới, nhưng nó vẫn là cõi vật chất, nơi cư ngụ của phàm nhân. Sau đó nữa, đấng giáo chủ cũng nói rằng cái gì bất sanh mới được trú ngụ trong phòng minh triết, do lại chính chân nhân mới bất sanh chứ không phải phàm nhân. Trên cõi hạ thiên cũng như trên cõi trung giới có một con rắn nằm khoanh dưới mỗi băng qua vì sự đam mê và dục vọng điên rồ đầu độc cõi trung giới. Sự chủ căn và những thành kiến vẫn tồn tại trong cõi hạ thiên. Trên cõi thượng thiên, dù chân nhân thu thập được nhiều kiến thức, nhưng những kiến thức đó đã thu thập được điều chính xác. Còn cõi hạ thiên là cõi của phàm nhân vì những sự sai lầm. Người ta có thể xét đoán đến mức độ nào đó những cõi thấp là những thế giới ảo mộng theo cách dùng các giác quan và năng lực của chúng ta. Chẳng hạn về thị giác, sở dĩ chúng ta thấy vì thị giác của chúng ta gặp một chướng ngại vật. Nếu cái nhìn của chúng ta được tự do xuyên qua vách tường, chúng ta sẽ không thấy tấm vách tường. Người ta cũng có thể nói như thế đối với bước đi. Chúng ta di chuyển được thông thả vì cái mặt đất chịu đựng được bước chân của chúng ta. Trên những cõi cao, người ta sống trong ánh sáng. Ở Đông Phương, các trường huyền bí thường kết hợp hai cõi trung giới và cõi hạ thiên lại. Những tín đồ phệ đà chỉ nói đến một thể duy nhất, họ gọi là Mono Ayakosa, hai cõi làm bằng chất thượng thanh khí. Và giáo lý thông thiên học của chúng ta thì phân biệt làm hai thể, thể dưới và thể trí. Và đối với các thể đó, chúng ta ở trong trạng thái hoạt động và trong lúc chúng ta thức, và chúng cũng cung cấp những kinh nghiệm thuộc hai cõi trung giới và hạ thiên. Trong các trường Raja Yoga, bao giờ thí sinh cũng phải tập dùng thể trí thức nhất và sau đó mới tập dùng thể vía. Phép luyện tiệm tiến rất khôn ngoan này được thấy trong học thuyết của Patanjali. Trong đó hai bước đầu được thực hiện trong phạm vi đạo đức, và người ta đòi hỏi những sự tiến bộ đứng đắn về phương diện này trước khi được quyền đánh thức những siddhis hay là những quyền năng tâm linh. Trong tác phẩm Raja Yoga, The Upcoming of the Hindus, giáo sư Wood gọi các bước đầu đó gọi là 10 giới răng, và dịch chúng thành ra 5 giới cấm: cấm sát sanh, vọng ngữ, trộm cắp, tà dâm và thọ lãnh lễ vật, và 5 hạnh: thanh khiết, an phận, tự chủ, chuyên cần và hy sinh. Các phương pháp này thịnh hành đã lâu đời trước thời kỳ của Đức Arya Sangha, nhà thông Thái Prakriyacharya và nhiều học giả phạn ngữ khác đều cho rằng Đức Patanjali không phải là tác giả của hệ thống trên, dù Ngài đã cống hiến cho thế gian nhiều kinh điển nổi tiếng từ thế kỷ thứ 9 trước Tây lịch kỷ nguyên. Như tôi đã giải thích trong quyển Tu sĩ và Thánh đạo, trong các cuộc điển đạo xưa, người ta dành nhiều thời giờ để huấn luyện thí sinh về phương diện làm việc ở cõi trung giới. Trên cõi trung giới, vì sự đánh thức những hoạt động của y trên cõi này xảy ra tương đối chậm hơn thường lệ so với những nhà thông tin học hiện đại, y thường làm việc khá nhiều trên cõi trung giới. Do đó y đã học được nhiều chi tiết của con đường của cõi này trong thời gian lâu dài trước khi được điểm đạo. Nếu chúng ta xét một cách khách quan ba văn phòng ấy như những giai đoạn của sự phát triển con người, chúng ta sẽ có ba thời kỳ rất quen thuộc này. Nhất, con người còn vô minh sống tại cõi trần, hay bị lôi cuốn hay bị xô đẩy bởi những đối tượng chung quanh, những đam mê và những dục vọng bất trị kích thích y hành động. Đó là thời kỳ vô minh. Thứ nhì, con người biết rằng thiên nhiên có những định luật chính xác và biết rõ nếu y thích ứng công việc của mình với những luật đó, y có thể thu hoạch được những quyền năng thật cao siêu hơn những quyền năng con người đã có trong thời kỳ còn vô minh. Đó là phần học tập. Thứ ba, con người biết được sự hiện diện của những định luật tinh thần, y tập sống theo các định luật đó, y biết rõ về luật luân hồi, nhân quả, những định luật về luân lý và đạo đức chi phối sự tiến bộ của chính linh hồn y và linh hồn của những người khác. Như thế là y đang ở trong phần mình trước vậy. Bà Blavatsky đã mô tả ba giai đoạn mà tâm thức phải trải qua như sau: ba trạng thái của tâm thức là Jarat, trạng thái thức tỉnh, Svanat là trạng thái chiêm bao, và Susupti là trạng thái ngủ say. Ba trạng thái yoga này dẫn đến trạng thái thứ tư, hay là trạng thái là Turiya, bên ngoài trạng thái không chiêm bao. Đó là trạng thái tối cao, trạng thái siêu việt của tâm thức thần bí. Các trạng thái tâm thức này không có gì là cố định, nhưng có thể liên hệ với các cõi hay các phòng cụ thể đã đề cập rồi. Khi nhắm đến thí sinh chuẩn bị để được điểm đạo ở vực La Hán, trong trường hợp trạng thái thức định có thể xảy ra tại cõi trần, trạng thái chiêm bao tại cõi trung giới hạ thiên, trạng thái ngủ say tại thượng thiên và bồ đề, sau cùng trạng thái Turiya tại cõi nước bàn. Cái danh từ này hơi kỳ lạ: thức tỉnh, chiêm bao, ngủ mê, dường như chúng được dùng theo quan điểm ở cõi trần để chỉ định những cao độ của tâm thức mà thí sinh đã đạt được vào lúc đó. Các con người hoạt động ở cõi trần với tất cả những cơ những quan năng mà y đã thức tỉnh là y ở trong trạng thái thứ nhất. Muốn hiểu trạng thái thứ hai, người chúng ta nên hiểu rằng có hai loại giấc mơ: những sáng kiến thường là vô lý do óc não xác thịt và dĩ thái, nhưng những kinh nghiệm thực sự của con người đã lìa ra xác phàm để đi học ở trên cõi trung giới và hạ thiên. Chính trường hợp thứ hai này mới thật đúng là chiêm bao thí sinh đang ngủ hoặc sắp ngủ giữa ban ngày rồi nhớ lại đã thu thập những kinh nghiệm về lỗi đó và gán cho chúng là tâm thức trong trạng thái chiêm bao. Bây giờ giả thử sau khi rời bỏ xác thịt, người chí nguyện rơi vào trạng thái mà người ta gọi là giấc ngủ thứ hai và vượt lên đến cõi cao hơn để trở nên ý thức trong chốc lát trên cõi cao đó sau khi thức dậy tại cõi trần. Khi thức dậy tại cõi trần, có lẽ y không nhớ được những gì đã xảy ra ở ngoài thể xác vì bộ óc xác thịt của y không ghi nhớ được những kinh nghiệm đến từ cõi cao trong trạng thái chiêm bao của nó. Như vậy y có cảm tưởng đã trải qua một giấc ngủ thật ngon và không mộng mị, cảm giác duy nhất thường chỉ là một sự sảng khoái dễ chịu vô cùng. Như vậy trạng thái ngủ say tiêu biểu cho tâm thức trong cõi ấy còn cao hơn nữa. Trạng thái thứ tư đôi khi còn gọi là xuất thần. Đây là lý do như chúng tôi thường giải thích: khi người chí nguyện không ở trong sắc thân, thình lình y đạt đến một trình độ tâm thức cao siêu hơn tâm thức mà y hiện có trong sắc thân ấy. Đối với một đệ tử cũng như thế, trong một cơn thiền định thâm sâu, y đạt đến trạng thái xuất thần ở một trạng thái cao siêu rồi truyền kinh nghiệm đó cho trí óc trong trạng thái thức tỉnh. Trong lúc ở trong sắc thân, vị La Hán có thể đạt đến cõi Bồ Đề và người đạt đến cõi tinh thần Lên Anmit, hay là cõi nước bàn khi rời khỏi sắc phàm và ở trong cơn thiền định hay xuất thần sâu thẳm. Danh từ Asara được dùng để chỉ định cõi thứ tư ấy chỉ có nghĩa là cái không thể tiêu tan, cái đó là cái không thể bị mai một. Đối với những sinh viên chánh tiến hóa, những loại kêu gọi như thế cũng có thể được dùng được trong một cái nghĩa tương đối. Có người tâm thức trong lúc thức tỉnh có thể hiện hữu tại cõi hồng trần, trạng thái chim bao, tại cõi trung giới, trạng thái ngũ sai, tại cõi hạ thiên. Đối với người khác có thể sử dụng quan năng về cõi trung giới trong tâm thức họ lúc thức tỉnh tại cõi hồng trần, lại có thức nhất chim bao trên cõi hạ thiên và trạng thái ngũ sai trên cõi thượng thiên. Và cứ như thế, tâm thức Turiya là một trạng thái cao siêu có thể đạt được bằng cố gắng đặc biệt của ý chí kiên trì và bằng sự tình định. Và kết quả là nâng tất cả ba trạng thái trên lên một mức độ cao hơn trước trong giai đoạn giao thời, và trước khi đạt đến mức độ mới, trạng thái thứ tư này luôn luôn xuất hiện. Người ta nhận định được điều đó trong lúc tham thiền, thí sinh ngồi xuống và tập trung ý thức vào một đối tượng nào đó, một con mèo chẳng hạn. Cái đó y nâng tâm thức lên trạng thái chiêm bao, y cố gắng nhìn thấy thể giác của con vật ấy, rồi y nâng tâm thức lên đến trạng thái ngủ say và chú ý đến thể trí của con mèo. Trạng thái thứ tư là trạng thái nhập định hay là trầm tư mặc tưởng, một cố gắng đẹp, một cố gắng để nắm lấy ý nghĩa và thực tại mà con mèo có thể có dưới mắt của chân nhân. Sau cùng nó vượt qua ba hình tướng của nó để đạt đến ý nghĩa chủ quan. Trong trường hợp thứ nhất, sự tập trung tinh thần vào con mèo gọi là sự định trí, sự nâng tâm thức lên cao gọi là sự tâm thiền. Sự tập trung sau cùng trong một thị trường cao siêu vượt trên mọi trạng thái trước gọi là nhập định samadhi. Sự cố gắng sau cùng có thể so sánh với việc đi xuyên qua một đám mây hay là một sương mù, rồi từ đó mới có thể thấy được cái gì mới mẻ hiện ra từ từ hoặc xẹt ra như một tia chớp. Dù trong trường hợp nào, hành giả cũng phải giữ một sự yên tĩnh hoàn toàn để duy trì sự cảm giác càng lâu càng tốt. Chỉ có một chút ý nghĩ về cái ngã và cái nhân giả già cõi, và cái nhân già cõi tương đối này cũng có thể làm tan lắm tất cả, đến nỗi y không còn nhớ gì về cảm giác đã nắm biết. Bạn nên chú ý, kinh sách nói rằng phải trải qua ba gian phòng mới hết những nỗi nhọc nhằn, chứ không phải là mới chấm dứt việc làm tại các cõi thấp ấy. Chắc chắn chúng ta có ý niệm về sự làm việc khác hẳn với những gì mà người ta nghĩ về sự làm việc trên những cõi cao. Với thế gian, chữ làm việc cần như đồng nghĩa với chữ cực nhọc và thường là khổ dịch, nhưng theo quan niệm trên cõi cao, sự thật nó chính là một trò chơi. Khổ dịch chỉ là cử động, không hơn không kém. Người làm công việc ấy không thể sáng tạo. Trái lại, bất cứ ai dù làm một công việc nhỏ mọn nhưng làm với tất cả tấm lòng của mình để hiến dâng cho Thượng Đế chứ không phải cho con người thì y sẽ được tiến bộ. Chẳng hạn như dưới một bức thơ, chúng ta cố gắng viết cho sạch sẽ, có nghệ thuật thì diễn tả bằng những ngôn từ gọn gàng, sáng sủa và thanh nhã, thì trong lúc đó chúng ta sẽ phát triển được cái khả năng của bàn tay, đôi mắt, khối óc, sức mạnh của tinh thần, tình thương và ý chí. Để làm chân chính như công việc của nhà nghệ sĩ sẽ là một nguồn sáng tạo và quan lạc. Dù trong ngành hoạt động ấy, chúng ta cũng gặp vài lao khổ vì trở ngại đặc biệt tại các cõi thấp. Trong lúc đó, dưới thế gian không có một sự phân biệt thật rõ ràng giữa sự khổ nhọc và trò chơi. Ta hãy lấy thí dụ về một cuộc du hành dài bằng ngựa. Lúc đầu người và ngựa đều thích thú, dần dần sự thích thú suy giảm và sự mệt mỏi hiện ra, rồi thanh linh người ta nhận thấy trò chơi trở thành cực nhọc, và hay hơn nữa là một cuộc khổ dịch. Một khổ dịch. Trong những trường hợp khác, việc làm có thể khá ngắn hạn nhưng hơi vượt khỏi quá sức của chúng ta. Như thế một cảm thức khổ nhọc lại nảy sinh. Nhưng thật ra mọi công việc đều là trò chơi khi chúng ta thực hiện với tất cả thiện chí, không lao khổ, không cố gắng quá sức. Về phương diện này, chúng ta phải học hỏi nhiều ở loài vật và cả đến thảo mộc nữa. Trong việc ánh sáng trên đường đạo dạy, con hãy phát triển như một đóa hoa tăng trưởng và hãy mở tâm hồn con ra để đón ánh thái dương. Đức Rich cũng nói, hãy quan sát qua huệ ngoài đồng xem chúng tăng trưởng như thế nào. Chúng không làm việc, cũng không có chỉ. Tuy nhiên ta nói với con rằng ngay cả Solomon trong sự vinh quang của người cũng không ăn mặc như chúng. Chính sự lo âu do con người cảm thấy khi nghĩ đến ngày mai đã biến công việc của họ thành cực khổ và sự gắn công quá sức. Nhưng định luật đã cho chúng ta biết rằng hôm nay đã hoàn thành cái gì khôn ngoan và tốt lành mà đừng bận tâm đến kết quả. Đó không phải là một lý thuyết khuyến khích sự lười biếng, mà dạy cách làm việc với làm việc như một trò chơi chứ không phải khổ nhọc. Chúng ta lấy một ví dụ khác trong cách mà nhiều người chịu đựng trong một cuộc di chuyển lâu dài. Một người kia đáp xe lửa từ Chicago đến San Francisco sẽ ở trong một tình trạng nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, hoặc trong 3 hoặc 4 ngày tập trung tất cả tư tưởng vào những gì y định làm. Trong khi chờ đợi cuộc hành trình đối với y là một sự vất vả và khốn khổ trong cuộc hành trình ấy. Một người khác đã quan sát được cả ngàn điều hứng thú, phong cảnh, nhân sự được gặp gỡ, cả đến chiếc xe lửa. Cuộc hành trình đối với y là một cuộc giải trí tốt đẹp và rốt cuộc y lại được lợi lạc hơn người thứ nhất. Người dân quê ở Ấn Độ sống hòa hợp một thế giới thiên nhiên và chắc chắn y tăng trưởng như đã qua. Một người rời làng y đi đến lấy thư, y đi lấy thư hoặc gửi thư ở nhà bưu điện cách xa lối 16 hoặc 20 dặm đường. Bước đi của y không chút nặng nề khó nhọc, y không bất mãn bực dọc nên thần kinh y không đau đớn, tư từ không làm cho y bận tí, loại trừ mọi hình thức khác và làm cho y nguyền rủa đường dài.